Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Giác Hoàng, trưởng khoa đào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý ni trưởng, ni sư, sư cô và toàn thể quý hành giả, nhân khóa tu một buổi an lạc tại khuôn viên học viện mới, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài 10 Phật ngôn làm thay đổi thế giới. Phật ngôn hiểu nôm na là lời Phật dạy dưới hình thức là một danh ngôn. Câu thì ngắn, nội dung thì xúc tích, giá trị ứng dụng thì nhiều, và ai có thực tập thì đều dẫn đến kết quả chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Trong thế giới Phật học Anh ngữ đó, người phương Tây đã chọn ra khoảng 600 câu Phật ngôn từ các văn liệu Phật giáo Pali và Phật điển Đại thừa. Thì trong số hàng trăm các Phật ngôn đó, 10 Phật ngôn được trích dẫn sau đây được xem là thu hút giới nghiên cứu và hành trì ở phương Tây. Sự thuốc này đó một mặt làm cho họ tình nguyện trở thành Phật tử, mặt khác giúp cho họ thực tập lời Phật dạy và giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc mà trong quá khứ đó dựa vào các quyển kinh thánh thuộc các trường phái tôn giáo gốc của họ hầu như nỗ lực tìm giải pháp không ra. Điều đó cho thấy là các câu Phật ngôn có một cái tác dụng thay đổi nhận thức, từ đó dẫn đến việc chuyển hóa hành vi và từ đó lối sống, sự nghiệp và mọi thứ kéo theo sau đó đã được thay đổi một cách rất thiết thực. Cụm từ làm thay đổi thế giới trong dấu ngoặc kép cho thấy là cái tính giá trị chuyển hóa nỗi khổ niềm đau mà khi một người nào đó trải nghiệm các câu Phật ngôn này đều có thể đạt được, trước nhất là cho chính mình. Sau đó nó có một cái tác hưởng rất là tích cực đối với các thành viên trong gia đình, bao gồm vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em. Rồi đồng thời đó, cái tác động nó còn ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc và sinh sống của con người. Cho nên thay đổi thế giới không có nghĩa là thay đổi vũ trụ này hay là thế giới vật chất, mà thay đổi môi trường con người sống, thay đổi hành vi và lối sống của con người theo chiều hướng từ khổ đau đến hạnh phúc, và từ hạnh phúc thông thường đến hạnh phúc lớn hơn. Và sau đây chúng ta sẽ tuần tự điểm qua 10 câu Phật ngôn này. Phật ngôn 1: tâm và hành vi, nguyên nhân là on that we have a result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become. Tạm dịch là tất cả những gì chúng ta đang là chính là kết quả của những gì mà tâm đã tư duy. Tâm đạo diện mọi thứ. Cái gì chúng ta tư duy, cái đó chúng ta trở thành. Lời kinh này đó được trích dẫn từ kinh Thập Thiện, trường phái Đại Thừa, nói về mối quan hệ kéo theo của tâm và các hành động. Tâm là đạo diễn của các hành vi. Nơi nào có tâm, tư duy, quan điểm, khuynh hướng, lý tưởng thì nơi đó, đó có các hành vi thực tiễn được tùy tùng theo. Ta có thể mô tả mối quan hệ giữa tâm và hành vi đó, giống như là vua, các tướng và binh sĩ. Chỗ nào vua có mặt, chỗ đó tướng lãnh và lính đồng hành theo. Một mặt là để bảo vệ nhà vua, mặt khác đó, ứng dụng những gì mà nhà vua chỉ đạo. Nền văn hóa tôn giáo triết học của phương Tây đó bỏ quên cái yếu tố đạo diễn của tâm, và họ cho rằng là mọi thứ trên cuộc đời này đó là do Thượng Đế sắp xếp, Thượng Đế đạo diễn, Thượng Đế chỉ đạo. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi, mọi thứ trong cuộc đời của ta sẽ được diễn ra như ý muốn. Những lời dạy như trên đó được xem là lời hứa hẹn. Giữa hứa hẹn và hiện thực đó, có một cái khoảng cách rất lớn, có khi là dài vô cực. Trình độ khoa học và kỹ thuật ở phương Tây ngày càng phát triển đó, thì kinh thánh bị thách đố. Giới tri thức cảm thấy là không còn những cái lý do gì để mà mình đi theo cái khuynh hướng tôn giáo mà giá trị chân lý của nó đó gần như khó có thể được chứng minh về phương diện khoa học và hiện thực. Đến với đạo Phật đó, thì dân phương Tây thấy rất rõ cuộc sống của chúng ta đó do tâm mình định ra bằng khuynh hướng, lối suy nghĩ tạo ra nếp sống, và tất cả những thứ này đó nó quyết định vận mệnh của một con người. Cho nên có thể xem tâm là nhà đạo diễn cho bộ phim cuộc đời mà mình đang đóng với vai là diễn viên chính. Muốn làm bác sĩ, trước nhất chúng ta phải nghĩ rằng tôi có khả năng trở thành bác sĩ. Niềm tin đó nó tạo ra một cái nguồn động lực tự mình lên dây có tinh thần. Còn ai không có được những cái mơ ước tích cực rồi đặt cái mơ ước đó vào trong một cái rãnh đường dài để chúng ta cần phải đi một cách điều đặn, không gián đoạn, thì sau một thời gian đó cái đích đến nó sẽ nằm ở trong cái tầm nhận thức và đạt được của chúng ta. Ở đây Đức Phật không hề giống như các nhà triết gia duy tâm cho rằng là tâm tạo ra mọi thứ, tâm tạo ra thế giới vật chất, tâm là nguồn gốc của vũ trụ. Quan điểm duy tâm đó đối lập hoàn toàn với quan điểm duy vật. Quan điểm duy vật đó tiến bộ hơn quan điểm duy thần. Người theo duy vật và duy tâm đó cho rằng đó là thế giới này không do Thượng Đế tạo ra, và vạn vật con người không do Thượng Đế quyết định, mà vật chất là quyết định theo chủ nghĩa duy vật, tâm là quyết định theo chủ nghĩa duy tâm. Thì chủ nghĩa duy tâm đó rơi vào một thiên cực, cho rằng đó là từ tâm mà thế giới vật chất có. Đó là một điều sai lầm. Ở đây Đức Phật nói là tâm là đạo diễn các hành động, tạo ra lối sống, khuynh hướng mà hạnh phúc hay khổ đau nó bắt đầu nó hiển bày ra. Và từ nhận thức này đó, chúng ta mỗi người phải có trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đã làm, đang làm hay sẽ làm. Nhờ hiểu biết đó đó, dầu có những tình huống ở những nơi chốn, vào những thời điểm việc làm xấu bao gồm phạm pháp về phương diện luật, lỗi về phương diện dân sự không ai biết đến, người có tu học và thấy rõ được lời Phật dạy đó sẽ không làm các hành động đó. Nhờ đó chúng ta trở nên là người chân chất, lương thiện, cao quý, có với một nhân thân đó rất là trong sáng. Cho nên là làm chủ được tâm, ta dần dần làm chủ được hành vi. Làm chủ được hành vi, ta làm chủ được lối sống. Làm chủ được lối sống, ta làm chủ được toàn bộ vận mệnh của một kiếp người. Phật ngôn 2: không thể che giấu chân lý. Bản tiếng Anh như sau: Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. Có ba điều không thể tiếp tục được che đậy: ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng chân lý. Mặt trời đó chiếu soi ban ngày với 12 giờ. Mặt trăng á chiếu soi ban đêm gần 12 giờ. Chân lý đó chiếu soi ngày và đêm khắp mọi nơi. Nơi nào chỉ cần có con người giác ngộ được chân lý đó, thì chân lý trở thành là cái nguồn ánh sáng soi đường dẫn lối cho con người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Mùa hè ở châu Âu nói riêng và ở Bắc Âu nói chung đó, đôi lúc đó, vào 11 giờ khuya mà ánh sáng mặt trời vẫn còn chiếu soi như thể 3 giờ chiều ở Việt Nam. Ai chưa từng đi du lịch châu Âu đó, nghe cái thông tin này đôi lúc là rất là khó tin. Thụy Điển và Thụy Sĩ đó, 12 giờ tối, thậm chí là 1 giờ tối vào những năm cao điểm nhất hoặc là những tháng cao điểm nhất như là tháng 7 đó, vẫn còn ánh sáng chiếu soi. Đêm ở một vài nước châu Âu, đặc biệt như là Thụy Điển và Thụy Sĩ đó, chỉ có vài ngày về mùa hè thôi, xin lỗi, vài giờ về mùa hè thôi, ánh sáng chiếu soi của mặt trời ta không thể lấy bất cứ một cái gì phủ che được, ngay cả mây đi nữa, vần vũ bên dưới của đó thì cũng có thể che được một cái khoảng không gian nhất định nào thôi, nhưng không thể làm mất hết toàn bộ ánh sáng được. Và mặt trăng đó, mặc dầu cường điệu ánh sáng, cường độ ánh sáng và cái thời gian chiếu sáng đó không nhiều như là mặt trời, nhưng cũng không ai có thể che được ánh sáng của mặt trăng vào những ngày sóc vọng, rằm, mùng một, tròn trịa, vằn vặt chiếu soi. Thì đó mà trong kinh Phật đó, mặt trời, mặt trăng đó được xem như là biểu tượng chỉ cho ánh sáng chân lý. Và về phương diện ứng dụng đó, thì ánh sáng mặt trời, mặt trăng chỉ cho trí tuệ, tức là dẫn đường soi lối cho chúng ta, làm chúng ta không bị lạc lối, thấy rõ được mọi vật, tránh được các rủi ro, các tai nạn, và mình có thể thực hiện được các hoạt động dân sự, hoạt động xã hội, hoạt động tôn giáo, hoạt động chính trị và nhiều hoạt động khác một cách theo ý muốn và có phương pháp của mình. Chân lý vượt trội hơn cả mặt trời và mặt trăng, vì bản chất của chân lý là chiếu soi. Về phương diện này đó, trong kinh Tạng Pali, Đức Phật dạy như sau: những lời Như Lai tuyên thuyết liên hệ đến việc vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau và con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau giống như là trái Amalak ở trong lòng bàn tay, hoặc là như là các phân tay ở trong lòng bàn tay của con người. Lời dạy này cho chúng ta thấy là Đức Phật không dạy chơ ngôn, tức là các thằng chú, mà theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng và Trung Quốc á, là bí truyền. Và hồi có khuynh hướng lý giải á, cái mặt ngôn đó là mầu nhiệm thiêng liêng, cầu gì được đó, và có thể giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, các chân ngôn trong Ấn Độ giáo đã được mô phỏng và giới thiệu trong đạo Phật. Vào thời Đức Phật đó, thì chân ngôn là một trong những nội dung mà Đức Phật khuyên người tu học Phật á cần xa lánh, vì nó truyền bá mê tín và lệ thuộc vào niềm tin mê tín thì không thể nào có thể đạt được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Người dùng chân lý Phật dạy chiếu soi đó là phải ứng dụng tứ diệu đế trong cuộc đời. Đó là chân lý quan trọng nhất mà Đức Phật đã khám phá và hiến tặng miễn phí cho chúng ta, hoàn toàn không giữ tác quyền. Ánh sáng của tứ diệu đế đó thì gồm có 4 điều. Điều 1 á, chiếu soi nỗi khổ niềm đau như một hiện thực và khuyên chúng ta là không đào thọc khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế là đang trù dập thân phận mình. Chiếu soi thứ hai đó dạy chúng ta bản lĩnh nhìn nhận và tìm ra được gốc rễ của khổ đau, mà theo Đức Phật đó ta có thể phân làm 4 nhóm chính: các khổ đau do tham lam, các khổ đau do sân hận, các khổ đau do si mê và các khổ đau do cố chấp. Cố chấp là một hoạt dụng của si mê. Như vậy là tất cả các nguyên nhân nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật đó không nên gắn kết với quá khứ, không nên gắn kết với sự an bài của Thượng Đế và các thần linh, không nên xem nó là ngẫu nhiên, không nên cho nó là sự rủi ro, mà nó đều có các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, nguyên nhân chính mình và tác động từ môi trường, hoặc bao gồm những điều vừa nêu. Phần lớn chúng ta không có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân khổ đau của mình, và chúng ta cũng đánh mất trách nhiệm khi đổ thừa cái nguyên nhân của khổ đau cho một kiếp sống quá khứ mà mình không thể kiểm chứng được và truy nguyên được. Ánh sáng thứ ba đó soi rọi về Niết Bàn, mà Niết Bàn đó là đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Nó là một trạng thái tâm thanh tịnh, trong đó đó toàn bộ các cái biểu hiện của khổ đau, các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc đến tận gốc rễ của chúng. Niết Bàn là một hiện thực trong kiếp sống hiện tại này, không phải là cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cực lạc Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay là cực lạc Phật độ của Đại Dịch Như Lai trong mặt tông, như là các tông phái của Trung Quốc và Tây Tạng đã truyền bá. Ánh sáng chiếu soi thứ tư là Bát Chánh Đạo, được chia làm 3 nhóm. Nhóm là đạo đức, gồm có lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm thứ hai đó là về đời sống thiền định, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, bao gồm chánh niệm, tức là làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức và ngủ, cho nên ta không bị vướng kẹt vào, tức là rủi ro trong lao động, rủi ro giao thông và nhiều cái thói quen tiêu cực khác. Chánh định là thực tập thiền mà cốt lõi của nó là xả niệm thanh tịnh. Người thực tập thiền để cho tâm mình trở nên chân không hóa, mà trong chân không thì không có vật rơi và sự vướng dính. Và bằng cái hình ảnh này đó, người thực tập thiền sẽ không bị vướng kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và chừng 30 phút ngồi thiền mỗi ngày thôi, chúng ta đã làm cho tất cả các căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, lo lắng, bế tắc đó được rơi rụng như là các cái cây trứng cá. Một cơn gió thổi qua đó là các cái trái trứng cá nó rụng lịch địch, rụng gần hết. Và thực tập xả niệm để đạt được thanh định tâm đó sẽ giúp chúng ta rũ bỏ toàn bộ chấp trước, toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Thì đó là ánh sáng chân lý mà tại Đức Phật đó không có cái gì có thể che phủ được, ngăn chặn được. Rất tiếc là các trường phái Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt như là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng đều nhấn mạnh đến tha lực, đến những cái lời hứa hẹn thôi. Còn đang khi Đức Phật gốc á, của chúng ta dạy ánh sáng tứ diệu đế để soi sáng khổ đau và hướng đến hạnh phúc thôi. Và chúng ta cần phải có nhu cầu trở về với Đức Phật gốc để thực tập một cách toàn triệt, có hệ thống. Vì Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông thực ra đó chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là 1/8 của Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 1/4 của Tứ Diệu Đế thôi. Thực tập một cách phiến diện thì không thể nào có kết quả toàn diện. Thì đó là một điều mà chúng ta phải tự dùng Tứ Diệu Đế để soi rọi lại phương pháp thực tập vốn là thiếu sót do chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc và Tây Tạng. Phật ngôn 3: hạnh phúc khi sẻ chia. Tiếng Anh như sau: Thousands of candles can be lit from a single candle, and a life of candle will not be shortened. Happiness never decreased by being shared. Tạm dịch là: hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng từ một ngọn nến, không vì thế mà tuổi thọ của ngọn nến đầu này đó bị rút ngắn. Tương tự, hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc khi chúng ta biết quan tâm và sẻ chia với mọi người. Và đây là lời kinh được trích dẫn từ kinh Duy Ma Cật, nói về ánh sáng vô tận. Sự mồi đèn đó là một nhu cầu lớn, mà đèn đó là biểu hiện nhỏ nhất của trí tuệ. Mồi đèn cứ là mình truyền chân lý của Đức Phật cho người thân gần nhất đó là vợ chồng. Rồi khi chúng ta làm vai trò cha mẹ đó thì phải truyền cái chân lý đó cho con cái của mình, để từ nhỏ con em của mình phải trở thành Phật tử nòi. Và học Phật pháp không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, có khuynh hướng lập nghiệp chân chính và biết sử dụng cái phước báo từ việc lập nghiệp chân chính này chia sẻ với các mảnh đời bất hạnh. Người Trung Quốc á, thì có thói quen gia truyền, đó là một cái sự bỏng sẻn về kiến thức. Trong văn hóa gia truyền đó, ngay cả con ruột, anh chị em ruột, người sở hữu kiến thức về một lĩnh vực ngành nghề nào đó vẫn giấu giếm cho đến khi gần qua đời. Và họ chỉ chọn một hoặc là vài người trong số mà họ tâm đắc nhất truyền lại cái nghề đó thôi. Và bằng cái thói quen bỏng sẻn tri thức này đó, các cái túi khôn tri thức của nhân loại đó bị quên dần, mất dần theo năm tháng. Đạo Phật dạy chúng ta một nền văn hóa truyền trao tri thức dân gian đó, thì có khuynh hướng đối lập lại là cho tài sản chứ không ai cho nghề. Mà cho nghề cái phải là kiến thức lập nghiệp. Hiện nay đó, thế giới này người ta có khuynh hướng làm từ thiện theo hướng dẫn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp để giúp cho những người nghèo đó có thể tự sống được từ các nghề nghiệp thích hợp với kiến thức và sở thích của mình, để họ không trở thành là một ký sinh trùng hay là dây chuột gửi bị lệ thuộc vào người thân, tình thương của xã hội hay là chính sách an sinh xã hội của các quốc gia tiên tiến. Nhận thức được điều đó đó, chúng ta cũng cần phải phát triển thêm một cái cảm thông khác là không phải người nào nỗ lực có phương pháp và kiên trì trong sự nỗ lực đều có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Có rất nhiều người đã thất bại do thiếu các thuận duyên. Cho nên thông cảm với nỗi đau thất bại của người khác đó, người Phật tử phát triển lòng từ bi và những gì mình đạt được qua sự nghiệp, rồi có những được cái hạnh phúc đó, thì phải biết sẻ chia, trước nhất là những người thân, sau đó là làng xóm, rộng hơn nữa là cộng đồng xã hội. Thế giới phương Tây đó rất là xa xí về vấn đề tiêu thụ thực phẩm. Cái nguồn thực phẩm mà người phương Tây bỏ mứa trong các bữa ăn, nguồn năng lượng điện mà họ tiêu dùng á để thắp sáng và sử dụng cho các mục đích dân sự đó, nó quá thừa thải đến độ đó, nếu mỗi người mỗi ngày chỉ tiết kiệm được 1/10 trong số đó thôi, có thể nuôi sống được cả châu Âu và một số nước châu Á. Như là thói quen tiết kiệm đó đã ít khi được quan tâm đến. Giờ người ta nghĩ là tôi nỗ lực, tôi thành công, tôi hưởng được hạnh phúc. Còn ai không thành công, do lười biếng, do thất bại, do kém may mắn, là than phần của họ. Tôi không có trách nhiệm gì để quan tâm với nỗi khổ niềm đau của họ hết. Nhận thức đó là đúng về luật pháp nhưng sai về tình người. Cho nên cần phải phát triển lòng từ bi một cách vô điều kiện, để chúng ta biết sẻ chia kiến thức, sẻ chia kinh nghiệm, sẻ chia niềm vui, sẻ chia các thành công, sẻ chia vật chất bằng nhiều loại hình khác nhau, giúp cho người già, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ, thành phần bất hạnh, những người kém may mắn, những người ăn không đủ no, cơm không đủ mặc, áo không đủ ấm, vân vân. Và khi làm việc này đó, phải có thái độ quan nghĩ trước khi làm, quan nghĩ đang khi làm, quan nghĩ sau khi làm. Đang khi làm một việc gì đó, không quan trọng mình đó là người ban ơn, không đó là mạt sát cái người nhận tặng phẩm là người chịu ơn, và không cường điệu quá tặng vật mà mình hiến biếu cho người khác là một cái gì đó ghê gớm, to lớn, vĩ đại. Thái độ đó đã làm cho tặng phẩm được tiếp nhận một cách vui vẻ và tạo niềm vui cho người tặng lẫn người nhận. Nỗi khổ niềm đau về phương diện thiếu thốn vật chất đó được khép lại ở một phương diện nhất định nào đó. Hiến tặng tri thức, sẻ chia trí tuệ là quan trọng nhất trong tất cả hiến tặng theo lời Phật dạy. Cho nên các Phật tử đó cần phải phát nguyện trong một năm đó, tôi phải độ được 5-6 người trở thành Phật tử. Đó là chúng ta sẽ chia trí tuệ, sẽ chia cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc từ lời Phật dạy. Thay vì mình có thói quen là tôi cầu cho tất cả chúng sinh, quá rộng, quá mông lung và không có hiện thực, thì chỉ cần tinh nguyện trong tháng này tôi ráng độ được một người chưa hiểu đạo trở thành Phật tử, người Phật tử mê tín trở thành Phật tử chánh tín, người Phật tử giải đãi trở thành Phật tử tinh tấn, người Phật tử chỉ biết tu cho chính mình trở thành Phật tử dấn thân nhập thế phụng sự xã hội. Tập sẻ chia giống như ngọn nến á, mồi đèn, làm cho hàng triệu, hàng tỷ các ngọn nến theo đó được thắp sáng. Phật ngôn 4, hạnh phúc hiện tiền, tiếng Anh: Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Đừng ký ức vướng dính về quá khứ, đừng mơ mộng truy đuổi tương lai, tập trung tâm vào phút giây hiện tại. Đây là lời Phật dạy trong kinh Trung Bộ, và đặc biệt là kinh Người Biết Sống Một Mình. Trong bài kinh này đó, Đức Phật cho chúng ta biết là nỗi khổ, niềm đau của con người đó bị ảnh hưởng bởi hai khuynh hướng, đó là ký ức về quá khứ và chạy rượt đuổi tương lai mà không dựa vào cuộc sống hiện thực này. Ký ức về quá khứ thì dẫn đến hai tình huống, đó là nếu những ký ức hiện về trong não của chúng ta đó là những kinh nghiệm đẹp, hạnh phúc, thành công, rạng rỡ, vàng son, thì lập tức ngay thời điểm ký ức đó đó, chúng ta sẽ trỗi dậy tâm lý tiếc nuối, mà tiếc nuối là một tâm lý tiêu cực, xóa sổ sạch sành sanh tất cả cơ hội hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta có thể đạt được ngay trong giờ phút hiện tại này. Hình ảnh của ký ức liên hệ đến nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, những rủi ro sẽ làm cho chúng ta tự mình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, mà trên thực tế nỗi khổ niềm đau đó đã kết thúc rồi. Nghĩ về khổ đau trong quá khứ, nhiều người đã sa nước mắt, và nếu không kết thúc cái khuynh hướng này đó, nhiều người đã rơi vào buồn phiền, lo lắng, mất tự tin, mà nặng hơn nữa là trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là thái độ tư duy tiêu cực về bản thân, làm cho mình đó là thu thúc mình lại, không giao tế, không tiếp xúc, không giao lưu, và về lâu về dài nó trở thành là một bệnh lý tâm thần, cần phải điều trị bằng bệnh tâm thần. Do đó muốn sống hạnh phúc á, thì phải kết thúc tất cả các ký ức khổ đau hay là hạnh phúc trong quá khứ, vì nó đã qua, không thể tái dựng lại cái đã qua ở ngay hiện tại này. Nếu còn nói lịch sử không thể tái lập thêm một lần nữa, được xem là đúng ở phần lớn các tình huống, thì việc tái dựng lại hạnh phúc hay khổ đau quá khứ trong cái kinh nghiệm của bản thân mình á, là một sự thiệt thòi, vì chúng ta đánh mất cơ hội để sống hạnh phúc hiện tại. Còn rượt đuổi tương lai mà thiếu nền tảng hiện thực đó, nó làm cho chúng ta quá lo xa về những chuyện chưa xảy ra, và cái trạng thái lo xa đó nó làm cho mình đó mất ăn, bỏ ngủ, lo lắng, căng thẳng. Trạng thái lo xa này đó, nó tạo ra một cái thặng dư về tâm lý, và người sống như thế là người không thể nào hạnh phúc và bình an được. Cho nên Đức Phật dạy tương lai đó là kết quả của hiện tại, thay vì lo lắng về tương lai thì hãy đầu tư có phương pháp trên nền tảng bát chánh đạo ở hiện tại này, thì khi chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây đó, sau khi chết chúng ta sẽ có được cái cảnh giới tái sanh an lành. Vì nhân quả là một mối quan hệ biện chứng về tính chất không tách rời khỏi nhau. Mà sống với hiện tại không phải là sống một cách thiển cận, thực dụng, mà sống có trách nhiệm với các hành vi về phương diện đạo đức, dân sự và luật pháp. Chúng ta có trách nhiệm tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình, chúng ta có trách nhiệm chia sẻ hạnh phúc với tha nhân, chúng ta có trách nhiệm lập nghiệp và thành công trong lập nghiệp chân chính, chúng ta có trách nhiệm truyền bá những lý tưởng cao quý, chúng ta có trách nhiệm làm cho người thân của mình trở thành Phật tử, chúng ta có trách nhiệm giúp cho người thân mình trải nghiệm được hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại này. Đó là chánh niệm ở hiện tiền, không đèo bồng, không ôm đờm, không bao biện, không bao săn, giờ nào việc đó, không do không gian nào công việc đó, việc gì chưa đến thì đừng nên lo, việc gì đã qua không có ký ức lại, hãy để cho tâm nó được thư thái, rỗng rang, để chúng ta đủ cái cơ hội sáng tạo, sáng kiến, phát minh và sống một cách thông dong, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Thì đó là quan điểm hạnh phúc được Đức Phật dạy. Phật ngôn năm, giá trị thực hành. Tiếng Anh: However, many holy words you read, however many you speak, what would will they do if you do not act upon them? Bất luận là bao nhiêu lời kinh chúng ta đọc, bất luận là bao nhiêu lời thiện từ kinh chúng ta diễn thuyết, việc mà những điều đó có thể mang lại chúng ta là cái gì nếu như chúng ta không thực hành và tiêu hóa chúng trong đời sống thực tiễn. Thì đây là một cái bản dịch từ kinh Pháp Cú, với một phần thay đổi nhỏ nhỏ để giúp cho nó trở thành một câu danh ngôn sâu sắc. Hiểu được việc thiện trên nền tảng đọc được những lời dạy thiện là một điều cao quý. Nói được việc tốt trên nền tảng đọc được kinh sách cao quý của Đức Phật đó là một điều phước báo, mà không phải ai cũng may mắn đạt được điều đó. Nhưng cũng có một số người đó đọc kinh Phật để lấy lè, đọc kinh Phật đó để tích lũy kiến thức, và chứng minh mình đó là giỏi hơn người khác trong các cái cuộc biện luận đó. Chứ còn trên thực tế đó thì họ không có nhu cầu hoặc không chịu nỗ lực để tiêu hóa lời kinh Phật dạy trong đời sống thực tiễn, cho nên họ vẫn bị khổ đau chi phối. Chúng ta thử hình dung một người nào đó đó, sau khi nhận được một cái toa thuốc từ bác sĩ giỏi, định bệnh chính xác về cái bệnh đau nhức xương khớp, và họ cầm đọc như sau: glucosamine không phải là thuốc giảm đau, là thuốc bổ xương, có thể làm cho xương được cứng chắc, không thoát vị đĩa đệm, giảm đau nhức xương khớp và chỉ cho xương được khỏe mạnh. Họ đọc điều đó 100 năm và mỗi ngày đó họ đọc điều đó, đó là 10 tiếng đồng hồ. Nhưng trên thực tế họ quên uống thuốc glucosamine, và do vậy họ vẫn bị tê, bại, liệt, sụi. Rất nhiều Phật tử tại gia đó đã tín ngưỡng quá kinh điển. Đó là một sai lầm lớn. Khuynh hướng này đã ảnh hưởng từ Trung Quốc. Trung Quốc đó, thì có một số tăng sĩ chủ trương đó, đọc một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh lại một lại, và xem việc làm đó là tăng trưởng phước báo. Kinh đó là to thuốc trí tuệ, ai có uống thì có kết quả. Đọc để ta nhớ mà uống, chứ không phải là đọc để cầu phúc hay là tính công với Đức Phật. Những người đọc một số bản kinh mà do Trung Quốc biên tập đó, thì thường có những câu là kinh này là chúa của các kinh, đọc kinh này đã có 1200 công đức ở mắt, mũi, tai, vân vân. Rồi bắt đầu đam mê và phước báo đó, đọc kinh để tính công với Đức Phật thì chẳng có công đức gì. Vì đọc kinh đó, chúng ta có một cái phước lớn nhất, đó là trí tuệ được mở mang. Nhờ có trí tuệ, chúng ta giải quyết được các vấn nạn của bản thân mình. Đầu tư ở đâu là thành công ở đó, làm cái gì đó là để lãi đó, và biết sử dụng đó, cái tiền lợi tức chân chính này đó để làm các việc công ích, phước đó ngày càng được tăng trưởng. Trong bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn đó, Đức Phật đã cảnh báo chúng ta về vấn đề này như sau: chỉ có người ngớ ngẩn mới làm công việc sau khi nhờ trước thiền đưa mình sang được bên bờ bên sông, vì muốn biết ơn và đền ơn đó đã đội chiếc thiền lên đầu, hoặc đặt chiếc thiền lên trên bàn thờ mà cúng kiến. Chiếc thiền là một phương tiện đưa chúng ta qua bên bờ bên kia. Bờ bên này là tượng trưng cho nỗi khổ, niềm đau, phàm phu, bất hạnh. Bờ bên kia là tượng trưng cho an vui, hạnh phúc, chuyển hóa nghiệp và đạt được các cái cảnh giới tâm cao quý. Công việc của người qua được bờ bên kia là gì? Thả chiếc thuyền về lại bờ bên này để những người kém may mắn như chúng ta trước đây có cơ hội được qua bờ bên kia. Việc đọc kinh á, chúng ta phải liên tưởng á, mỗi một bài kinh là một chiếc thuyền, và chức năng của chiếc thuyền đó là chuyên chở và đưa chúng ta đi, chứ thuyền không phải là vật để chúng ta thờ, kinh á không phải là thứ để chúng ta lại hay đặt trong viện bảo tàng, mà kinh để chúng ta tiêu hóa. Tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn đó, thì cuộc đời của mình trở thành là lên hương, hạnh phúc, giàu sang, phú quý, đỗ đạt, thăng tiến xã hội, và mọi thứ cao quý trong cuộc đời đó đều có thể đạt được, với điều kiện là phải ứng dụng lời Phật dạy. Hãy nên nhớ điều này. Phật ngôn 6: người trí không sợ hãi. Tiếng Anh: Even death is not to be feared by the one who has lived wisely. Người có trí thì không sợ bất cứ một cái điều gì, ngay cả cái chết. Nỗi sợ hãi đó thường có mặt với chúng ta là do vì chúng ta không có trí tuệ thấy rõ được nhân quả của mọi vấn đề liên hệ đến mình và xã hội. Chúng ta trở nên một cách rất là mù mờ, lo lắng, và từ những cái mù mờ đó đó, chúng ta phát sinh ra những niềm tin mê tín, bị dẫn dắt bởi thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy xem vận mạng, thầy tướng số, thầy đồng bóng, thậm chí thầy nhân điện và thầy ngoại cảm. Trong bài kinh Di Chúc, tức là những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đó, thì Đức Phật đã xác định rõ rằng là tăng sĩ mà ai làm các lời về điều đó là đang bị vướng kẹt vào những cái nghề nghiệp tà xấu. Cho nên các Phật tử đến chùa đó, đừng nhờ các thầy, các sư cô xem ngài tốt xấu, vì nó trái ngược với lời Phật dạy. Tại sao Đức Phật lại cấm những thứ này? Vì nó phản nhân quả và nó rơi vào mê tín. Mà bản chất của mê tín là gây tạo ra nỗi sợ hãi. Ai sống trong nỗi sợ hãi thì người đó mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc trong cuộc đời này. Chị em phụ nữ về bản chất đó, có thói quen là thích coi bói. Đang sống hạnh phúc với chồng, với gia đình, không muốn chạy đến thầy bói tốn vài trăm ngàn, vài triệu đồng, rước cái nỗi sợ hãi về nhà và sống bất hạnh từ đó. Giá mà các chị em phụ nữ đó dùng cái số tiền đi coi bói đó mua cái quyển kinh pháp cú, mua các cái quyển sách Phật dẫn nhập, tặng biếu cho những người chưa phải là Phật tử, thì họ mở mang trí tuệ trở thành Phật tử. Mình đó nhờ cái phước báo truyền bá trí tuệ này đó sống hạnh phúc hơn thì hay biết dường nào. Nếu phong thủy là có thật, có thể mang đến hạnh phúc hay là khổ đau như người Trung Quốc đã đồn thổi, thì có lẽ 1.3 tỷ người Trung Quốc phải là những người tỷ phú trên thế giới này nhiều thế kỷ trước rồi. Vì đó là đất nước tin vào và truyền bá cái vấn đề phong thủy là nhiều nhất trên toàn cầu. Trên thực tế thì dân phương Tây không tin vào chúng ta giàu hơn dân Trung Quốc. Dân Trung Quốc á, mới bắt đầu nổi lên trong khoảng 2 thập niên trở lại đây thôi. Nếu năm tháng ngày giờ tốt xấu là có thật, trùng tan tam tan là có thật đó, thì vào ngày 11 tháng 3 năm 2012, đất nước Nhật Bản tại các gia đình nạn nhân của sóng thần đó phải có tối thiểu là 40.000 người nữa phải bị chết. Vì ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó là ngày trùng tang theo quan niệm của Trung Quốc. Nhưng mà trên thực tế họ chết thêm đâu. Tất cả các loại bói toán bao gồm phong thủy, địa lý, vân vân đều là dựa vào kinh nghiệm quy nạp. Kinh nghiệm quy nạp được diễn ra theo một cách thế đó, tức là người ta nghiên cứu quan sát các cái sự kiện rời rạc xảy ra ở nhiều thời điểm và không gian khác nhau, cho cùng chung một cái kết quả với mẫu số là na ná giống nhau. Từ đó người ta mới dẫn ra một cái quy luật, chẳng hạn như là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Điều này chỉ đúng một phần nhỏ ở những nơi khí hậu nhiệt đế như là ở miền Nam Việt Nam thôi. Miền Bắc á, câu nói này không đúng. Và ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc á, thì áp dụng cái câu nói quy nạp đó là trở nên trật lắc rồi. Bởi vì ở châu Âu có bao nhiêu cơn mưa trong một năm đâu. Ở miền Bắc Ấn Độ đó, ngay 3 tháng mùa mưa đó, kiếm 10 cơn mưa cũng không có. Do đó không thể nâng cái nhận thức quy nạp lên thành chân lý. Mà chân lý đó là quy luật. Quy luật thì không có sai số. Các loại bói toán đã sai lầm ở chỗ nâng các hiện tượng trở thành là quy luật và chân lý. Hãy sống một cách có trí tuệ thì chúng ta không có sợ. Sợ chết là lớn nhất trong các nỗi sợ hãi. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta chết không phải là hết, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một kiếp người, chết không phải là mất đi vĩnh viễn, mà chết là thay đổi hình thù sống qua một dạng thức sống mới sau trung bình là 9 tháng. trừ sanh non 1 tháng rưỡi cộng sanh muộn 1 tháng rưỡi thì trung bình từ 8 tháng cho đến 11 tháng một người vừa qua đời sẽ trở thành là một cô cậu bé mới. Đó là lời Phật dạy. Phần lớn là tái sanh liền ngay lập tức. Còn chậm nhất nói theo Phật giáo Trung Quốc là 49 ngày thôi. Đó là học thuyết phát triển về sau. Còn bản thân Đức Phật đó thì không dạy thế. Theo Đức Phật gốc đó, thì sau khi tắt hơi thở, ngoài trường hợp sống lại do nghiệp chết chưa hết, trong vòng vài giây chúng ta đã có mặt trong bào thai của một người mẹ hoặc là trong bào thai của một giống cái mới rồi. Là Phật tử chúng ta phải tin điều này. Không có âm phủ dưới lòng đất, không có tình trạng ma nhập vào con người, không có tình trạng ma quậy phá gây trở ngại, không có trùng tang tam tang, không có ngày tốt ngày xấu, chỉ có các hành vi tốt xấu, các cái hoàn cảnh thuận và nghịch tạo ra các tác động mà dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau của con người. Cho nên là để ngăn những cái xấu thì chúng ta phải tạo thuận duyên tốt. Để có được hạnh phúc, chúng ta phải gieo trồng các hành động tốt lành và có trách nhiệm. Sống một đời sống đạo đức thì chúng ta không sợ luật pháp trừng trị, cho nên chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi. Rất là thiết thực, rất là khoa học. Sống có trí tuệ đó thì toàn bộ mê đến gì đâu không còn nữa, lấy đâu sợ. Dân gian thường an ủi rằng là thà tôi làm dư một chút không sao, chứ nếu thiếu á thì đôi lúc là mất mạng hoặc là khổ đau. Sự tự trấn an đó là một chất bổ nuôi thực phẩm mê tín dị đoan sống dai, sống già và sống dở trong cuộc đời của chúng ta. Người có trí tuệ không sợ gì hết vì mình thấy rõ hết mọi thứ diễn ra theo luật nhân quả nè. Mà nhân quả không phải là một định mệnh, ta có thể thay đổi nó theo một chiều hướng tốt hơn. Còn người không biết á, thì có thể làm cho nó bị diễn ra theo một chiều hướng xấu hơn thôi. Cho nên làm chủ trí tuệ, ta làm chủ được nhân quả. Làm chủ nhân quả và trí tuệ, chúng ta làm chủ được vận mệnh mình, chúng ta không còn sợ hãi nữa. Phật ngôn 7, hòa bình nội tại, tiếng Anh peace comes from within, do not seek it without. Hòa bình đó có mặt từ bên trong, do đó không nên tìm kiếm hòa bình ở bên ngoài. Bình an nội tại đó là một khái niệm Phật học chỉ cho khi mà tâm chúng ta đó rũ bỏ được các nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê, chấp tủ, thì lúc đó đó chúng ta trải nghiệm được một cái niềm hạnh phúc, một trạng thái hoan hỷ, an lạc, tự tại ở khắp mọi nơi và mọi chốn. Và người đạt được trình độ đó đó thì nơi nào mà họ có mặt, nơi đó chính là cực lạc. Đó là một trạng thái hòa bình lớn nhất, không còn chiến tranh, hận thù, hiềm khích, trọt gậy bánh xe, phá đám, ganh tị, loại trừ trên các nền tảng xung đột và mâu thuẫn. Thế giới này đó thì có nhiều học thuyết về hòa bình khác nhau. Hai học thuyết quan trọng nhất đó, đó là muốn giữ gìn hòa bình cho quốc gia thì hãy chuẩn bị vũ khí hiện đại để sẵn sàng chiến tranh. Đây là học thuyết chiếm đại đa số trên toàn cầu. Các quốc gia lớn nó sản xuất vũ khí, sản xuất bom nguyên tử và hạt nhân, sản xuất các quả tiễn để cho những nước mà nhà lãnh đạo đó có khuynh hướng xâm lăng đó sợ mà không dám dòm ngó đến quốc gia mình. Bắc Triều Tiên là một trong những bán đảo nhỏ ở khu vực châu Á, rơi vào cái ngộ nhận đó, cho nên đó, để cho người dân ngày càng khổ đau hơn, toàn bộ các hoạt động chính phủ là đầu tư chính yếu cho việc phát triển nguyên tử và hạt nhân, để mong rằng là bằng cái phương tiện đó đó các cường quốc đối lập như là Mỹ và Liên minh NATO đó không dám đụng vào. Thật ra đó chỉ là những hành động trấn an thôi. tôi đó dùng một phương pháp bạo lực lớn hơn để những kẻ bạo lực nhỏ hơn không dám đụng đến tôi. Tôi đó phải là giang hồ thứ thiệt hơn để những giang hồ dởm không dám đụng đến tôi. Tôi phải la hát lớn hơn để cho những người là nói nhỏ hơn không dám gọi là không tuân thủ tôi. Cái sức mạnh lớn hơn để chè đẹp, chè bẹp và lắng lướt cái sức mạnh nhỏ hơn đó chỉ là một cái sức mạnh tương đối nè, nó không phải là sức mạnh thật sự. Học thứ hai đó, bảo vệ hòa bình đó, bằng việc kêu gọi hòa đàm, thương lượng và tôn trọng luật pháp quốc tế về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất, chủ quyền biên giới, chủ quyền hải đảo và chủ quyền biển của một quốc gia, bao gồm tôn trọng cái quyền tài phán và quyền chủ quyền của các quốc gia độc lập dù lớn hay là nhỏ. Về phương diện này đó thì Việt Nam đang làm rất là đúng với luật pháp thế giới, mặc dù biết rằng là ngày 1 tháng 5 2014 Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trong thêm lục địa Việt Nam thuộc cái chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam vẫn kiên nhẫn vận động Trung Quốc rời khỏi là lãnh hải của mình. Ngày 16 tháng 7 2014 lấy lý do bão lớn đi ngang qua Hoàng Sa, Trung Quốc đã rút hải dương HD 981 về để cho đỡ nhục nhã. Nhưng chúng ta đừng nên vội mừng, vì mỗi lần Trung Quốc á, rút đi một cái gì đó là họ sẽ chuẩn bị một sự tấn công và xâm lăng lớn hơn. 2012 họ phá cáp quan của Việt Nam, 2014 họ hạ đặt giàn khoan, và có thể 2015 2016 họ sẽ đặt nhiều hơn thế nữa, tấn công nhiều hơn nữa. Trong lịch sử 3.000 năm á, thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam trên 60 lần. Cứ trung bình á, 150 năm, mỗi một triều đại mới lên ngôi của Trung Quốc sẽ xâm lăng Việt Nam một lần, và sau đó sẽ bị Việt Nam đánh cho nhục nhã mà về nước. Từ năm 1949 trở lại đây đó thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 4 lần. Lần thứ nhất năm 1956, lần thứ hai năm 1974 sau hai ngày đánh đã chiếm trọn Hoàng Sa, lần thứ ba năm 1979 chiếm 6 tỉnh miền Bắc, 10 năm sau bị Việt Nam đánh bại nhục nhã, và năm 1988 chiếm một số đảo của Trường Sa. Chúng ta thấy là cái sự leo thang của xâm lăng Trung Quốc á, là khó có thể dừng, do đó cần phải cảnh báo để tách rời khỏi cái nô lệ văn hóa và nô lệ kinh tế vào Trung Quốc thì chúng ta mới giữ vững được độc lập chủ quyền quốc gia về phương diện toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được. Như vậy học thuyết hòa bình tôn trọng luật pháp bằng phương pháp tương nhượng, thương lượng mà Việt Nam hiện nay đang theo đuổi đó, đó là một sự lựa chọn rất phù hợp với lời Phật dạy trong kinh điển, để nó không làm cho một mạng sống nào bị chết đi, và không làm cho các công trình được con người dày công xây dựng đó bị sụp đổ. Ở châu Âu đó, Tiệp Khắc đó là nước nổi tiếng là không chuộng chiến tranh, cho nên vào Thế chiến thứ hai đó, Tiệp Khắc sẵn sàng đầu hàng để các công trình của họ không bị phá vỡ và đất nước của họ đó không bị khổ đau, người dân của họ không bị chết chóc, nền kinh tế của họ không bị tụt hậu. Các nước khác thì tham gia khởi chiến để giành lại cái độc lập chủ quyền. Mỗi một phương pháp nó có cái mặt hay mặt dở của nó. Đạo Phật thì chủ trương hòa bình chứ không đầu hàng, tôn trọng luật pháp thế giới chứ không hèn nhát, kêu gọi cái bên xâm lăng đó phải thức tỉnh lương tri để cho họ không tiếp tục làm cái việc đó, bằng cái vận động thế giới rồi nối kết với liên minh của thế giới để cho Trung Quốc sợ mà không dám đụng đến Việt Nam. Rồi trong hai học thuyết này đó thì hòa bình nội tại, tức là tâm bình an trên hành động bình an, trên các cái ứng xử bình an đó, chính là cái bài hòa bình có cái khuynh hướng bền vững lâu dài, và nên đi theo khuynh hướng này. Phật ngôn 8, xóa bỏ phân chia. Tiếng Anh: In the sky there is no distinction of east and west. People create distinctions out of their own minds and then believe them to be true. Trong bầu trời này đó, không có sự phân biệt giữa đông và tây. Con người đã tạo ra những cái sự phân biệt đối xử từ tâm của mình, và từ đó buộc người khác tin rằng đó là sự thật. Các la vàng, các dụng cụ định hướng, mặc định đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng và hạ, chỉ là một mặc định trên một hệ quy chiếu tương đối thôi. Còn bản chất của vũ trụ thì không có đông tây nam bắc, không có phương hướng. Nói chung là các cái từ nói về phương hướng á, đều không phản ánh đúng được cái tính gọi là hiện thực của sự vật. Xin đưa một ví dụ. Khi các quý Phật tử đang ngồi tại giảng đường tạm thời của Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ở Lê Minh Xuân, hướng lên trên bàn Phật, thì các quý vị nhìn thấy thầy và sư Giác Hoàng. Như vậy thầy và sư Giác Hoàng được xem là đang ở phía trước mặt mình, hoặc là đang ngồi xây lưng lại với bàn Phật, hay là cùng hướng với bàn Phật. Cái khái niệm trên và dưới, cùng hướng và khác hướng nó chỉ đúng gọi là tương đối khi quý vị lấy một hệ quy chiếu nào đó để đánh giá thôi. Còn nếu thầy và sư Giác Hoàng đang ngồi trên bàn và nhìn xuống các quý vị, thì thầy sẽ nói rằng là các quý vị là đang ở trước mặt thầy. Và cái trước mặt nó chỉ là một cái khái niệm tương đối thôi. Một ví dụ khác, người phương Tây đó thì nói rằng là my father is in the garden. Còn người Việt Nam mà khi họ được hỏi một câu tương tự á, thì sẽ trả lời là cha tôi đang ở ngoài vườn. Chúng ta thấy là hai cái cách mô tả về cái không gian đó là rất khác nhau. Người phương Tây thì mô tả gọi là rất là khách quan. Khi được hỏi cha mình đang ở đâu, nếu ông ấy đang làm vườn, thì người con sẽ trả lời là cha tôi đang ở trong vườn, my father is in the garden. Còn ở Việt Nam thì tính cái chủ quan hơi cao, cho nên nó sẽ trả lời là cha tôi đang ở ngoài vườn. Chứ thực tế ông ấy đang ở trong cái mảnh đất của vườn, nhưng mà mình nói là ngoài vườn vì cái người trả lời lấy ngôi nhà làm hệ quy chiếu, cho nên cái vườn là ngoài cái căn nhà, và ông ấy đang ở trong vườn vì đang ở trong vườn cho nên ông ấy ngoài cái nhà, và cho đó được trả lời là ông ấy đang ở ngoài vườn. Do tính tương đối của các hệ quy chiếu về không gian mà chúng ta tạo ra cái tính tương đối về phương vị ở trong vũ trụ này. Trên thực tế đó thì các phương vị không có thật. Tương tự, mập, ốm, cao, thấp, những cái tính tư này cũng là tương đối thôi. Thế thì so thầy với các quý vị thì thầy là lùn, thấp. So thầy với những cô bé đó thì thầy là cao. So thầy với con kiến đó, thầy là khổng lồ. Là cũng là một cái vật thể thôi, mà cái tính từ mô tả về nó là nó rất là khác nhau. Cho nên là không có tính từ thật đối với mỗi sự vật, cũng không có phương vị thật đối với một sự vật, mà chỉ là một tương đối thôi. Tương tự trong xã hội, người ta đã phân định ra giai cấp, rồi vị thế xã hội, rồi sang trọng, rồi nghèo hèn, rồi dựa vào các nhân tâm mà ta đánh giá là con người đó có giá trị không. Tất cả những đó là những cái phân biệt đối xử dựa vào luật, dựa vào quan niệm dân sự, tôn giáo, hay là cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Và cái đó khi bị vướng kẹt vào đó, người ta đã tạo ra thành kiến và mặc cảm tự ti. Hai yếu tố này tạo ra cái khoảng cách xã hội trong quan hệ tình người. Khi trở thành Phật tử rồi, chúng ta xóa bỏ hết tất cả các khoảng cách đó, những ranh giới đó, chúng ta đánh giá nhau là những con người thôi. Để giữ được chung thủy trong quan hệ vợ chồng đó, thì Đức Phật dạy khi tiếp xúc, làm việc chung, giao lưu với người khác giới phái, chúng ta không chấp vào tướng chung, không kẹp vào tướng riêng của người đó, hãy xem đó chỉ là một đơn vị con người ta, không hơn không kém. Nhờ đó chúng ta không bị gọi là thu hút giới tính chi phối, ta hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đang sống chung. Và bằng cái cách nhìn này đó, chúng ta sẽ không phân biệt cái quá khứ của người xấu với cái hiện tại đang nỗ lực tốt của họ. Nhờ đó chúng ta đánh giá con người đó một cách tích cực hơn. Chúng ta mở rộng đôi tay đón nhận những người xấu quay về với thế giới tốt, không thành kiến, không cố chấp, không định kiến, không phân biệt đối đãi. Ta ứng xử một cách rất bình đẳng và mang lại cái niềm vui và hạnh phúc nụ cười cho mọi người. Đó là cái cơ hội xóa bỏ phân chia. Và nhận thức này dẫn đến các hành động đó hài hòa, đoàn kết, tương thân, tương ái, tương quan, tương trợ và cùng nhau xây dựng hạnh phúc trên mọi nẻo đường đời. Phật ngôn chính hành động ngay hôm nay, tiếng Anh: Each morning we are born again. What we do today is what matters most. Mỗi buổi sáng chúng ta như thể được tái sanh thêm một lần nữa. Những gì mà chúng ta làm hôm nay là những cái quan trọng nhất. Mơ mộng về tương lai mà không xây dựng trên giá trị hiện thực đó, chúng ta sẽ rơi vào một nỗi khổ về tâm lý mà Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ. Đây là một trong 8 điều khổ được liệt ra ở trong nhóm loại khổ thuộc kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng sau khi giác ngộ. Hiện nay đó, đại đa số Phật tử bị vướng kẹt vào loại khổ này vì không chịu đọc kinh Tứ Diệu Đế, không chịu ứng dụng Tứ Diệu Đế. Đến chùa đó thắp hương vái vang Phật, cầu nguyện Phật là ban phước ngăn họa, mà trên thực tế thì chẳng nỗ lực làm thiện, chẳng ngăn điều ác, chẳng chuyển qua nghiệp chướng, thói quen xấu vẫn còn y nguyên, mà hết cầu cái này cầu cái kia, làm sao mà có được kết quả. Cũng có nhiều người trong giới giang hồ tin Phật gia hộ, sau khi làm một cái phi vụ phạm pháp mang nó khổ niềm đau của người nào đó xong rồi, vô chùa lại Phật cái chăm lại, rồi bỏ tiền vào thùng phước xương để cầu cho Phật gia hộ, như thể Phật là người bao che cho thế giới giang hồ vậy. Có nhiều hành giả Tịnh Độ Tông và Mật Tông suốt ngày chỉ có biết niệm Phật, lại Phật và trì chú, và mong tất cả các việc thiện đến với mình, làm sao có được. Lại Phật thì tâm bình an, xin lỗi, niệm Phật thì tâm bình an, lại Phật thì có sức khỏe và có được cái phước được mọi người quý trọng. Chứ lại Phật không thể tạo ra tài sản, niệm Phật không thể có được mọi thứ, trì chú không thể cầu gì được đó được. Cho nên các Phật tử phải ngưng thói quen chạy theo Phật giáo ngoại quốc, chạy theo Phật giáo Trung Quốc, chạy theo Phật giáo Tây Tạng. Đó là vì chúng ta mặc cảm quốc gia mình, chúng ta mặc cảm về các thầy tu ở trong đất nước mình, chúng ta mặc cảm tự ti. Và mặc cảm tự ti là một bệnh chấp ngã hèn kém. Nó ngược lại với cái chấp ngã cống cao. Ngã cống cao hay ngã hàng kém gì cũng làm cho chúng ta bị khổ đau hết. Rất nhiều phương pháp ngoại quốc của các nhà sư ngoại quốc được chứng minh là mê tín, trái với nhân quả và Tứ Diệu Đế. Và để hiểu sâu về vấn đề này đó, các Phật tử cần phải lưu tâm Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là Phật sống, Kama Ba không phải là Pháp Dương, Nga Quang Lúc Ba không phải là Pháp Dương như người ta đã đồng thổi đâu. Các ngài chỉ là cao tăng hoặc là danh tăng là nhiều nhất rồi. Các hòa thượng cao tăng của Việt Nam không đề cao chính mình, sống giản dị, chất phác, gần gũi với Phật tử, cho nên riết rồi các Phật tử cảm thấy không có quan trọng. Rồi mình đi trải thảm rước thầy Nga Quang Rút Ba, mà thầy Nga Quang Rút Ba ở Ấn Độ có ai biết đến bao nhiêu đâu. Một nhân vật rất là bình thường, nhưng mà về đây đó trở thành là Phật sống, trở thành Pháp Dương sống. Pháp Dương là từ chỉ cho Đức Phật. ai tự xưng mình là pháp vương vào thời Đức Phật đó là bị lột áo tu sĩ. Ghế luật Phật đó có bốn cái tội nặng nhất gọi là tội Ba La Di, thì một trong bốn tội là tự xưng mình là thánh sống. Tu sĩ nào được người ta xưng mà mình không đính chính đó là phạm vào giới này. Do đó các Phật tử Việt Nam không nên xem các vị lạc ma tái sinh của Tây Tạng là Phật sống, Bồ Tát sống, hoàn toàn không có đúng. Các vị ấy có thể là danh tăng hay là cao tăng, đạo cao đức trọng là đúng, nhưng mà cho là Phật sống là sai. Từ đó nó rất nhiều người mê tín, nghĩ rằng là tôi chỉ cần cúng cho các bậc Phật sống này, pháp vương sống này, thánh sống này, tôi có phước 100.000 lần so với cúng các ông thầy tu Việt Nam. Lòng tham quá lớn, tức là không chịu làm gì hết, chỉ có mơ mộng. Mà mơ mộng nhiều thì thất vọng nhiều. Còn đạo Phật dạy chúng ta là bỏ mơ mộng, bỏ cầu nguyện, bỏ văn sinh, hãy hành động đi. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là cầu cho mình có 1.000 con gà con để sau này nó trở thành 1.000 con gà lớn, rồi có 1.000 con gà lớn đó sanh ra đó là hàng ngàn con gà con khác, thì chúng ta hãy nỗ lực làm sao có 1.000 quả trứng gà có trống ấp đúng để cho nó sau một thời gian ngắn trở thành cái con gà con. Đó là hành động. Thay vì ngồi cầu nguyện cho sung rụng thì hãy nỗ lực trồng cây sung, hãy lăn vào bếp mà kiếm ăn, hãy ra chợ hoặc là vào sang á mua nhiều á thì order đặt hàng cho chủ, người ta giao hàng miễn phí tại nhà. Tất cả phải nỗ lực mà làm hết, tức là tạo nhân duyên tốt chứ không có tùy duyên. Tùy duyên là học thuyết tiêu cực do Trung Quốc đặt ra. Nhiều người Phật tử khi mời là Phật sự tham gia pháp tu nói để tôi tùy duyên đã, đó là một sự thoái thác, một sự lãng tránh, một sự bỏ cuộc, một sự thờ ơ và thiếu quan tâm về hạnh phúc của chính bản thân mình. Đạo Phật không dạy tùy duyên, mà đạo Phật dạy chúng ta chủ động tạo nhân duyên tốt lành. Còn tùy duyên á là lười, là phó mặc số phận của mình cho vận mệnh, nó trái với lời Phật dạy. Rất nhiều học thuyết và khái niệm của Phật giáo Trung Quốc được chứng minh là sai lầm, và do vậy Phật tử Việt Nam không nên theo. Thầy nào, sư cô nào nói chỉ có niệm Phật có thể trị được bệnh ung thư, niệm Phật cầu gì được đó, lại Phật tăng trưởng phước báo, mọi thứ đều được an lành, trì chú phép nhiệm màu sẽ có thật, thì biết rằng đó là những tuyên bố rỗng không có sự thật. Giữa các thầy đó và Đức Phật, chúng ta nên chọn Đức Phật. Các vị Phật tử nghe lời này mà bị sốc, sốc còn hơn là hiểu sai. Mình lỡ mừng hụt mấy chục năm rồi đó, quay đầu lại với chánh đạo vẫn chưa muộn, còn hơn là cứ đi lòng vòng hết kiếp này sang kiếp khác mà chẳng đi tới đâu. Trung Quốc thì thường là phương tiện làm chúng ta có cảm giác là dễ tu, dễ làm, dễ thực hành. Cái gì cũng phải có cái giá của đó. Người thành công ngoài xã hội phải nỗ lực có phương pháp hơn người bình thường 3 cho đến 30 lần. Thì trong đạo muốn có kết quả toàn diện và sớm, chúng ta phải tinh tấn nỗ lực tu rất nhiều thứ. Mà trong Kinh A Di Đà Đức Phật dạy là gì? Căn lành lớn tức là hết tham sân si, công đức lớn tức là làm từ thiện và làm Phật sự, không bỏ một cái cơ hội nào. Tạo nhân duyên rất lớn tức là giúp người khác cùng tu trở thành Phật tử, tạo thuận duyên. Pháp âm lớn là lấy dữ liệu Ta Bà xây dựng tịnh độ hiện tiền, và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Người Trung Quốc bỏ 4 điều đầu giữ có điều sau, cho nên trở thành mê tín. Không có 4 điều đầu thì ngồi xuống chỉ là nói nhẩm trong tâm, vọng niệm tà niệm thôi. Phải có căn lành lớn tức là hết tham lam sân hận si mê chấp thủ, thì ngồi xuống 10 phút là chánh niệm 10 phút, niệm Phật 10 phút là chánh niệm 10 phút, ngồi thì 10 phút là xả niệm thanh tịnh 10 phút. Không phải vô cớ mà Đức Phật phải nói 5 điều đó, nó có một cái trình tự hết. Mình bỏ đi 4 cái đầu lấy cái cuối cùng, giống như xây một tòa nhà 5 lầu mà cái nền không có thì dễ bị sập lắm. Cho nên chúng ta không nên chạy theo các thực phẩm hứa hẹn, chiếc bánh vẽ của Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta phải quay về với Đức Phật gốc để học đến nơi đến chốn, tu đến nơi đến chốn, chúng ta mới có kết quả được. Phải hành động hôm nay, không chần chừ. Đừng để ngày mai những gì mà mình có thể làm được hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta có việc hôm nay, ngày mai có việc ngày mai. Phải hoạch định cuộc đời của mình. Sáng làm cái gì, trưa làm cái gì, chiều làm cái gì. Người nào hoạch định được như thế là làm chủ được vận mệnh mình, mới có thể hướng đến sự thành công và thành công cao, hạnh phúc lớn. Phật ngôn 10, đề sống tâm linh, tiếng Anh: Just as a candle cannot burn without fire, man cannot live without a pure life. Cũng giống như là một cây nến không thể thắp sáng nếu không có mồi lửa. Tương tự, con người không thể sống nếu thiếu một đời sống tinh thần. Ở những quốc gia nghèo khó đó, người ta đang phải đối diện với cơm, áo, gạo, tiền, tức là đời sống vật chất thôi, ít bận tâm đến đời sống tâm linh. Tâm linh đó là một đời sống văn hóa cao cấp. Và người Phật tử Việt Nam đang thiếu sót về đời sống tâm linh này rất lớn. Có nhiều người đó, từ khi quy y cho đến lúc chết đó, mỗi năm đi chùa được có một lần thôi, và đi chùa thắp hương làm dơ hết các Phật, làm nám ở các chùa, làm ô nhiễm với cái không gian tâm linh của chùa, mà tưởng rằng làm như thế là có phúc. Rồi cầu nguyện quan sinh lại lục, làm đủ thứ những thứ mê tín, giống ngược lại với lời Phật dạy mà mong được hạnh phúc bình an, thì làm sao mà có được. Đức Phật là người chủ trương công bằng xã hội, cho nên Đức Phật sẽ không cứu giúp cho những ai cầu nguyện mình. Đức Phật tặng chúng ta một tấm bản đồ như là những con đường. Đức Phật không thể đi thế, Đức Phật không uống thuốc thế, Đức Phật không thể tu thế, mà chúng ta phải tự làm việc đó. Cho nên đó, đời sống tâm linh của mỗi người là rất quan trọng. Mỗi người đó, mỗi ngày trung bình là có 3 cửa cơm, một lần tắm, một lần thay quần áo. Chị em phụ nữ đó hoài như thế, còn có trang sức phẩm để làm đẹp. Bây giờ chúng ta thử hình dung đi, một người nào đó một năm mới tắm rửa một lần, cho đến mà người đó đó chẳng phải là nghe mùi chua mà là mùi hôi thối nữa, khó chịu lắm. Bây giờ mà mỗi năm mà đi chùa một lần đó, giống như một năm đi tắm một lần đó. Ai một tuần mà đi chùa một lần đó, cũng giống như là một tuần lễ mà chúng ta tự bỏ đói mình, chỉ cho mình ăn cơm có một lần thôi, sống nổi không? Chắc chắn là không. Do đó các Phật tử tại gia phải tập thói quen, nếu không thể đi đến chùa nơi mình ở gần nhất để tu vào cái khóa kinh buổi chiều tối cho chính mình, thì ở nhà mỗi ngày chúng ta phải có 30 phút cho đến 60 phút thực tập tâm linh. Mỗi người đó, trong mỗi nhà phải có một cái gốc tâm linh nhỏ, là một bàn thờ Phật ở một vị trí vừa phải, có thể ngang với tầm mắt để nhìn thấy, và phải đọc kinh theo nghi thức pháp môn mà mình đã đi theo, hoặc là thực tập thiền, hoặc là ngồi niệm Phật, hoặc là lại Phật. Đừng có đưa lý do là tôi không có thời gian. Khi Tổng thống Bush đến Việt Nam, thì mỗi buổi sáng trước khi đến phủ thủ tướng để làm việc đó, ông ấy đã vô nhà thờ đá ở Hà Nội để cầu nguyện. Dĩ nhiên ông ấy làm việc đó nó có cái mục đích chính trị, đó là muốn nói về cái tự do tôn giáo ở Việt Nam cần phải được nới rộng. Nhưng trên thực tế đó, thì các ông tổng thống có đạo là Công giáo, Tin lành và Hồi giáo đó, ngày nào các ông ấy cũng vào đền thờ, nhà thờ để cầu nguyện, hoặc là ông cầu nguyện tại tư gia của mình. Người cư sĩ Hồi giáo mỗi ngày họ cầu nguyện 6 lần. Chỉ có Phật tử là chưa có được cái thói quen điều đặn trong việc chăm sóc thực phẩm tinh thần cho bản thân mình thôi. Cho nên chúng ta rơi vào tình trạng là gì? Chết đói về Phật pháp, chết đói về tu trì, tức là chết dữ lắm. Cho nên bị mê tín dị đoan, bị sợ hãi chi phối. Thì có đi chùa đâu, có chịu nghe giảng đâu, có học Phật đâu, có thực tập mỗi ngày đâu. Mỗi Phật tử làm sao phải tiến tới cái thói quen này, là mỗi ngày đó chúng ta phải đọc kinh. Mà muốn như thế, chúng ta trong một gia đình có 10 thành viên thì phải có 10 quyển kinh. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ đã xuất bản được 3 cái bộ kinh căn bản mà người ta cần có. Thứ nhất là kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh căn bản, mà cái phần chú thích về từ Phật học thì có đóng góp của sư Giác Hoa này rất là lớn. Án bản đó được xuất bản vào năm 1994, nay đã tròn 20 năm. Quyển thứ hai là kinh Phật cho người tại gia, tổng hợp 62 bài kinh về đạo đức, về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, về triết học, về thiền định, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và về tịnh độ, không thể thiếu đối với Phật tử tại gia. Kinh Phật cho người bắt đầu, tức là những người ít thời gian, thì có thể đọc 1 trong 10 bài kinh, hoặc là mỗi ngày đọc 1 bài, thì trung bình 10 ngày, mỗi ngày chúng ta tốn 20 phút là có thể nắm bắt được những lời dạy cao quý của Đức Phật dành cho đời sống tại gia. Phải xem những cái quyển đó là quyển kinh Phật, gối đầu giường, đi đâu cũng mang theo. Mỗi ngày chúng ta phải đọc trung bình là 30 phút, rồi phải thực tập nó. Tuy nhiên cũng phải tránh những tình trạng các Phật tử tại gia mà một ngày tụng 4 thời kinh, 3 thời kinh, tu giống như là tu sĩ, đó là không nên. Vì chúng ta phải dành thời gian cho vợ chồng, rồi gia đình, con cái, ngoài trách nhiệm gia vụ còn có trách nhiệm xã hội, dấn thân phụng sự. Còn ai mà cảm thấy đời sống tại gia là chưa đủ áp phê, hạnh phúc đạt được là chưa đủ cái tầm mà mình mong đợi, thì hãy gọi là tinh nguyện trở thành người xuất gia chân chính, để chúng ta tu trọn thời gian chứ không phải là tu bán thời gian. Tu trực tiếp trong một không gian tâm linh thuận lợi. Chứ còn làm người tại gia mà mình tu dư thể là xuất gia thì người bạn đời chúng ta sẽ bị khổ. Các chị em phụ nữ thường rơi vào tình trạng này sau cái tuổi gọi là U50. Phần lớn là buông hết mọi thứ, cấm giận chồng, làm cho các ông chồng mặc cảm với Đức Phật, mặc cảm với các thầy tu, và chán ngán đạo Phật. Vì là các ông chồng thấy rằng là kể từ khi vợ tôi làm Phật tử rồi đó, vợ tôi coi tôi không ra gì hết, vợ tôi không mang đến đời sống gia đình nữa. Đó là tu lạc quẻ. Phật tử nào đang làm ăn khấm khá, công việc thuận lợi mà buông bỏ hết, chỉ lo chuyên tu không mà nghĩ là mình tiến bộ đó, đó là đang rơi vào giải đãi và thiếu tinh tấn ba la mật. Phật tử điển mẫu thời Đức Phật đó là cư sĩ cấp cô độc. Ông ấy trước khi là Phật tử là 1 triệu phú, sau khi là Phật tử ông ấy trở thành 1 tỷ phú, và ông ấy giữ cái phong cách này cho đến lúc ông ấy qua đời. Tức là vẫn tiếp tục làm kinh tế, ngày càng giàu hơn, sang trọng hơn và làm từ thiện nhiều hơn. Rất nhiều Phật tử tại gia tu theo kiểu Trung Quốc và Tây Tạng, sau một thời gian là buông bỏ hết sự nghiệp, buông bỏ hết trách nhiệm, chỉ biết tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai sẽ chết vậy. Mai là chưa điên. Cơ thể con người đó chỉ cần 3 cử ăn 1 ngày là đủ. Bộ não con người đó mỗi ngày đó hấp thu 4 giờ học là vừa phải, nhiều hơn đó là bị bão hòa. Nên nhớ điều này. Cho nên đó, chúng ta tu đều đặn mỗi ngày 1 giờ đó là quá đủ với người tại gia. Ngoại trừ người tại gia độc thân thì có thể dành thời gian nhiều hơn là 2 tiếng. Thời gian còn lại chúng ta nên đi làm từ thiện, tham gia các Phật sự, mở mang các đạo tràng, hướng dẫn quần chúng, độ những người chưa phải là Phật tử về chùa để tu. Công đức đó là lớn lắm, việc làm thiện đó là có giá trị lắm. Đó là chúng ta phải biết là đời sống tâm linh và hỗ trợ đời sống tâm linh cho những người chưa biết đạo. Kính thưa các quý Phật tử, ngày hôm nay đó chúng ta được quý ni sư, ni trưởng, sư cô đến hỗ trợ cho khóa tu, với mục đích là giúp cho mình là tu học ngày càng tinh tấn và tiến bộ. Chân thành là tán dương chư tôn đức ni, và rất mong các quý Phật tử thấy cái hành động cao quý này, chúng ta phải siêng năng hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử từ nhỏ, cho tham gia sinh hoạt giới trẻ tại các chùa, sinh hoạt gia đình Phật tử, Vào ngày Chủ nhật đó, thì cả vợ chồng con cái đến chùa nghe pháp, tụng kinh, tu trì. Ở nhà hàng ngày đó cũng phải ráng mà tu học, trung bình là một tiếng là vừa. Được như thế đó thì hạnh phúc sẽ có mặt bây giờ và tại đây, ngay trong kiếp sống hiện tại này. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.